Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì rồi chúng ta đã đọc câu thì chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Xá lợi tử nghe đây thì mọi pháp đều không, không sinh, cũng không diệt, không dơ, cũng không sạch, không thêm, cũng không bớt. Ở đây chúng ta thấy có ba cặp lưới nghịch là sanh, diệt, nhơ, sạch và thêm, bớt. Nhưng mà ba cặp đối nghịch này là tượng trưng cho nhiều cặp đối nghịch khác. Ví dụ như là có hay là không, tới hay là đi, thường hay là đoạn. Thành chúng ta phải hiểu như vậy. Và tất cả những cái ý niệm về sanh, về diệt, về dơ, về sạch, về thêm, về bớt, về có, về không, về tới, về đi, đều là những cái ý niệm, những cái tướng, đối tượng của tri giác. Và khi mà chúng ta nhìn sâu vào trong lòng sự vật thì ta thấy những cái tướng đó nó có tính cách lường gạt. Và ta phát hiện ra rằng cái chân như, tức là cái thực tại của các pháp, là nó không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Ví dụ như là cái hoa, thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái hoa là nó sạch, nó thơm. Và khi mà so sánh với cái thùng rác thì ta thấy cái rác nó dơ và nó hôi. Đó là nhìn về bề mặt, nhìn và chúng ta bị điều kiện hóa bởi cái tướng. Nhưng mà nhìn sâu vào bông hoa cũng như là nhìn sâu vào thùng rác thì ta thấy rằng trong rác nó có hoa, trong hoa nó có rác. Và vì vậy cho nên ta siêu việt được những cái tướng, đó là vô tướng. Tướng dơ và tướng sạch, tướng thêm và tướng bớt. Cái bông hoa nó có thể đang héo từ từ và nó đang có cảm nghĩ rằng là mình đang mất đi. Mình đang mất đi, mất bớt đi những cái thơm, những cái đẹp của mình. Nhưng mà kỳ thực, trong chiều sâu thì không có cái gì thêm, không có cái gì bớt cả. Tại vì bông hoa có thể tự nhận sự có mặt của mình ở khắp nơi, trong thời gian cũng như là trong không gian. Cho nên bông hoa thấy rằng không có cái gì thêm và cũng không có gì bớt. Kỳ trước chúng ta đã nói rằng mình so sánh với hạt bụi thì mình là nhiều hơn, mình là quý hơn. Hạt bụi là ít hơn, hạt bụi là khiêm nhường hơn. Nhưng mà nhìn sâu thì thấy hạt bụi cũng màu nhiệm như con người. Và hạt bụi chứa đựng con người, cũng như là con người nó chứa đựng hạt bụi. Không phải là khi chúng ta chết rồi thì chúng ta mới trở về cát bụi, mà chúng ta đang là cát bụi trong cái giây phút này. Chúng ta đang là cát bụi trong cái giây phút này. You are the dust. Và thấy như vậy thì mình sẽ thấy rằng không có gì thơm thêm và cũng không có gì bớt. Khi chúng ta dẫm lên một cái chiếc lá thu, ta nghĩ rằng cái chiếc lá mùa thu đã chết rồi, không còn nữa, sẽ tiêu tan thành ra bùn đất. Nhưng mà sở dĩ ta bị kẹt vào trong cái ý niệm đó, còn với không còn, sanh hay là diệt, là tại vì ta bị kẹt vào tướng. Vì vậy cho nên khi mà thấy được cái lá thu kia, nó đang có mặt ở trong cây. Tại vì chúng ta đã nghe nói rằng trong suốt một mùa xuân và mùa hè, chiếc lá thu nó đã làm việc, nó đã sống, nó đã nuôi cây, và nó đã có mặt trong cây. Không những nó có mặt trong cây mà nó có mặt trong không gian, trong thời gian, ở trong mình. Tại vì sự có mặt của cái lá cây nó tạo ra dưỡng khí, nó tạo ra cái sự êm mát. Và chính cái dưỡng khí đó, cái sự êm mát đó, nó đã đi vào trong trong ta, những cái người đi thiền hành, và đi vào trong lòng vũ trụ. Vậy cho nên ta phải thấy được cái sự có mặt của cái lá khắp nơi, mà đừng có đồng nhất hóa cái lá đó với là một cái mảnh khô mà ta đang dẫm lên, thì lúc đó ta mới thấy được thực sự cái lá. Và chiếc lá nó có mặt khắp nơi. Chiếc lá nó bản chất là không sinh không diệt. Chiếc lá nó từ chân như tới, và chân như của chiếc lá cũng là vô sanh bất diệt, nó là niết bàn. Và vì vậy cho nên nhìn vào chiếc lá, ta cũng có thể thấy được cái thực tại không sinh diệt, không dơ, không sạch, không tới, không đi. Và nhìn vào một đám mây, ta cũng thấy cái thực tại không tới, không đi, không sinh, không diệt. Đám mây hay là cơn mưa, hay là cây xương rồng, thì nhìn vào ta đều thấy cái tự tính của nước. Ta thấy sự có mặt của mây, ta thấy cái tự tính của mưa. Và vì vậy cho nên ta không còn bị lừa gạt bởi những cái tướng nữa. Và chúng ta hiểu được cái câu trong Kinh Kim Cương: chỗ nào có tướng, tức là chỗ đó có sự lừa gạt. Và một người thức giả, tức là một bậc giác ngộ, là một người không còn bị cái tướng nó lừa gạt nữa. Bị tướng lừa gạt cho nên mình mới sầu đau, mới tiếc nuối, mới vướng mắc. Còn không bị tướng nó ràng buộc thì mình không có còn sầu đau, không còn vướng mắc. Cho nên những ai còn sầu đau, còn vướng mắc, còn hối hận, còn ganh tị, là những người đó đang còn bị vướng vào các tướng. Và vì vậy cho nên Bát Nhã Ba La Mật, Prajna Paramita, là con đường thoát. Hà thủ công phu và nhìn sâu vào trong lòng sự vật thì mình sẽ thấy được cái bản chất không sinh không diệt, không có không không, không tới không đi của vạn hữu. Và vì vậy mình có thể thoát ra khỏi cái tâm trạng buồn tủi, sầu đau, sợ hãi và vướng mắc của mình. Tất cả các pháp đều có cái chân như của nó, đều có cái bản chất bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm của nó. Và nhìn vào pháp nào, ta cũng có thể thấy được cái chiều sâu của vạn pháp, tức là cái thực tại gọi là chân như, mà có khi ta gọi là tánh không. Cơ thể của ta cũng vậy, sắc cũng vậy. Chúng ta nhìn sâu vào cơ thể của ta, hay là cơ thể của một người khác mà ta gọi là không phải của ta, và nhìn cho thật sâu thì ta cũng nhận thức được rằng đây là một cái thực tại không đi mà không đến, không có mà không không, không sinh mà không diệt. Và khi ta đã thành công với sắc rồi thì ta sẽ thành công với thọ, tưởng, hành và thức. Vậy thì tâm kinh Bát Nhã ban đầu, cái mình thấy đầu, cái mình học đầu tiên là cái công thức sắc tức thì không. Và cái thứ hai mà mình học của tâm kinh Bát Nhã là không tướng. Sunyata, sunyata lakshana. Tức là cái tướng trạng thực tại của các bản pháp là không, nghĩa là thoát ra khỏi các tướng. Tướng ở trong kinh thường thường nói tới hai cái loại tướng. Sau này chúng ta có sáu tướng, chúng ta có nhiều tướng, nhưng mà căn bản lúc ban đầu thì Bụt nói tới hai tướng, tức là cộng tướng và tự tướng. Cộng tướng tức là tướng chung, universal. Và tự tướng tức là tướng riêng, particular. Và tất cả mọi pháp đều mang theo ở trong nó hai cái loại tướng. Một là tướng chung, hai là tướng riêng. Và khi mình nhìn vào trong các pháp đó, mình đừng có bị hoặc là tướng chung hoặc là tướng riêng nó lừa gạt. Cái này các bạn gọi là Sva Lakshana. Còn cái này các bạn gọi là Samanya. Lakshana. Sva này tức là Svabha. Svabha tức là cái tự tánh. Ví dụ như là bút. Bút là một cái ý niệm chung cho tất cả các cái bút. Nhưng mà nó có nhiều loại bút. Nó có cái marker này cũng là bút. Và cái stylo A B cũng là bút. Vậy thì cái bút như là một cái ý niệm chung, nhưng mà có những cái bút hình tướng, những công dụng nó khác nhau gọi là riêng. Thành ra bút là một ý niệm chung về tất cả các cái bút, có thể gọi là cộng tướng. Tự tướng là cái bút của anh, cũng như là cái ý niệm ngựa, horse, là một cái cộng tướng. Nhưng mà có con ngựa trắng bạch mã, có ngựa đen, ngựa ô, có ngựa gốc Ái Nhĩ Lan, có ngựa gốc Tây Tạng. Thì những con ngựa riêng biệt đó nó thuộc về tự tướng. Và cái ý niệm ngựa chung là cộng tướng. Mình có thể đi xa hơn, mình nói ví dụ cái nhà là một cái cộng tướng. Mình nhìn kỹ vào cái nhà thì mình thấy có cột, có kèo, có đá, có gỗ. Đó là những cái tướng riêng, đó là những cái tự tướng. Trong kinh thường hay nói ví dụ như là vô thường. Vô thường là cộng tướng của tất cả vạn vật pháp. Rồi đất, nước, lửa, không khí là tự tướng. Đất á, nó có cái tính chất rắn chắc. Nước nó có tính cách tuôn chảy, lưu nhuận. Và đó là cái tự tướng của nước. Nhưng mà nước nó cũng vô thường. Và không những nước nó vô thường mà đất, không khí, lửa nó cũng vô thường. Vì vậy cho nên vô thường, vô ngã là cộng tướng. Mà tính chất rắn chắc, tính chất lưu nhuận, tính chất nóng, đó là những cái tự tướng. Thành ra khi mình nhìn vào một cái sự vật á, thì mình thấy cái cộng tướng của nó. Mình thấy cái universal, mình thấy cái mark, mình thấy cái tướng, gọi là cộng tướng là universal. Và khi mà mình nhìn kỹ lại, mình nhìn sâu vào, mình cũng thấy có những cái tự tướng. Thì buộc dạy là khi mình nhìn vào một người hay là nhìn vào một vật thì mình sẽ thấy những cái cộng tướng và cái tự tướng. Và mình đừng nên bị kẹt vào hoặc là cộng tướng hoặc là tự tướng. Ví dụ như khi nhìn vào một người á, thì mình gọi người đó là Pháp Dung. Pháp Dung là một cái cộng tướng. Rồi khi mình nhìn vào Pháp Dung thì mình phân biệt những cái tự tướng, ví dụ như là sắc, thọ, tưởng, hành và thức của Pháp Dung. Mình thấy như vậy. Và mình thấy rõ ràng là có cái cộng tướng nơi Pháp Dung, cũng như là có những cái tự tướng nơi Pháp Dung. Nhưng mà những cái mà mình gọi là cộng tướng, đồng thời nó cũng là tự tướng. Và những cái mình gọi là tự tướng, đồng thời nó cũng là cộng tướng. Ví dụ cái nhà này nó là cộng tướng. Nhưng mà tất cả những cái nhà nó làm thành một cái xóm, thành cái nhà nó là tự tướng. Và khi mà mình nhìn cái viên gạch hay là xi măng hay là viên đá làm đến cái nhà, mình thấy tự tướng. Nhưng kỳ thực cái viên gạch nhìn kỹ vào, mình thấy nó cũng là một cái cộng tướng. Và trong đó nó cũng có những cái tự tướng. Ví dụ viên gạch cũng được làm bằng đất sét này ha. Viên gạch tuy là tự tướng nhưng cũng được làm bằng đất sét này, sức nóng này, lò làm gạch này, người thợ làm gạch này. Và vì vậy cho nên cái mình gọi là tự tướng nó cũng là một cộng tướng. Và cái từ cái cộng nó đan vào nhau. Và thường thường chúng ta bị lừa gạt bởi những cái tướng đó, cho nên chúng ta bị kẹt. Vì vậy cho nên không có bị kẹt vào tướng là cái phương pháp của buộc dạy. Và nhất là những cái tướng như là tướng sinh, tướng diệt, tướng tới, tướng đi. Những cái tướng đó nó lừa gạt, nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình thất điên bác đạo. Và vì vậy cho nên mình phải tranh đấu. Mình phải vừa vùng vẫy, mình phải thoát ra cái sự ràng buộc của tướng. Cái đó gọi là vô tướng. Và cái bản chất của các pháp là không tướng. Nhưng mà khi mình có tri giác thì thường thường tri giác mình nó nắm bắt những cái tướng. Nắm bắt những cái tướng. Cái chữ nắm bắt đó, cái danh từ đạo Phật thường hay gọi là đắc. Là prapti. Prapta. Cái tri giác của mình đó là cái anh chàng chuyên môn đi nắm bắt những cái tướng. nắm buông, nắm buông, đó là cái tri giác. Vì vậy cho nên cái chữ tri giác á, nó có chữ tướng này, chữ tưởng á, nó có chữ tướng này, là những cái mark, những cái sign, những cái appearance, và có cái tâm. Thì cái tâm nắm bắt gọi là tri giác. Tri giác là cái tâm nắm bắt. Và vì vậy cho nên nhìn kỹ vào trong các hiện tượng thì mình thấy các tướng không có thật, và mình không có nắm bắt được gì hết, gọi là vô đắc. You cannot lay hand on anything. Và chúng ta là những người đã từng đi nắm bắt, giống như là đi bắt chuồng chuồng hay là bơm bướm. Chúng ta ngày xưa ai cũng có đi bắt chuồng chuồng và bơm bướm, thì bây giờ chúng ta cũng vẫn tiếp tục đi nắm bắt sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chúng ta đi nắm bắt những cái hình bóng mà ta nghĩ là đối tượng của hạnh phúc. Rồi cuối cùng chúng ta muốn đi nắm bắt niết bàn, nghĩ là mấy cái kia nó làm cho mình đau khổ, bây giờ nắm bắt niết bàn thì nó sẽ khỏe hơn. Nhưng mà niết bàn cũng không nắm bắt được, tại vì niết bàn không có tướng, không có sinh, không có diệt. Bởi vì vậy cho nên phải bỏ cái sự nắm bắt, grasping là nắm bắt. Thì bây giờ đây các vị thử ngồi thiền, thử đi thực hành và thử coi lại rằng từ trước đến nay mình chơi trò nắm bắt lâu chưa, đã chưa, nắm được cái gì không? The game of grasping, the game we have played with for a long time. Nắm cái này không có được, nắm cái kia chạy theo hoài, đổ mồ hôi hột. Trì gia, phóng tráng là vì chạy theo để nắm bắt. Đó là bản chất của tri giác, là nó như vậy, là đi nắm bắt. Và nắm bắt không phải là chỉ tại vì chúng ta ham muốn, mà nắm bắt là cũng tại vì ta sợ hãi. Vì sợ hãi mà muốn bám víu vào một cái gì. Vậy vậy cho nên cái phương pháp tu học á là phải có cái cơ hội mà ngồi lại, mà dừng lại, mà nhìn lại để thấy rằng bản chất của vạn sự vạn vật là vô đắc và vô tướng. Và vì vậy cho nên sự nắm bắt nó chỉ có thể gây ra những đau khổ mà thôi. Anuppanna là bất sinh, Aniruddha là bất diệt, Amala là bất cấu, Avimala là bất tịnh, Anuna là bậc tăng, Aparihuana là bậc diệt. Thành ra những cái tướng như là sanh, diệt, cấu, tịnh, tăng, giảm đều là những cái làm ta lo lắng, làm ta sợ hãi, làm ta ham muốn. Và vì vậy cho nên chúng ta phải đừng bị đánh lừa. Chừng nào mình mỉm cười và mình nói rằng à, tụi bay không có đánh lừa ta được nữa đâu, thì lúc đó là mình có tự do, lúc đó mình mới có hạnh phúc. Cho nên cái bài tập cho quý vị đó, là quý vị để ra một ngày, hai ngày để mà tính sổ cuộc đời của mình, tính sổ những cái đối tượng của sự nắm bắt của mình trong quá khứ. Mình đã có kinh nghiệm gì về những sự nắm bắt đó? Và hiện bây giờ mình đang nắm bắt cái gì? Dầu là đang nắm bắt sự giác ngộ, đang nắm bắt niết bàn, nắm bắt sự an lạc, nắm bắt sự chuyển hóa. Thì cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Cho nên trong cái tánh không đó, nó không có sắc, thọ tưởng, hành và thức. Trong cái ánh sáng của vô tướng đó, trong cái ánh sáng của tương tức đó, thì ta không có nhận thấy được một cái sắc riêng biệt. Cái sắc riêng biệt là một cái tướng mà do cái tâm ta nó chế tác ra. Cái đó nó không có. Cái đó không phải là một thực tại. Sắc nó có thể là thực tại nếu mình thấy được rằng nó là cái hợp thể tương tức. Nhưng mà sắc như là một cái thực tại riêng biệt đó, thì đó là một cái sáng tạo phẩm của tri giác của mình. Và nó là một sáng tạo phẩm của tri giác của mình, cho nên gọi là không có. Cho nên trong tánh không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có sắc nghĩa là không phải là không có sắc như là cái thực tại bản thân của sắc, mà không có sắc như là cái sự tưởng tượng của mình. Mình nắm bắt một cái, mình cho đó là sắc, thì cái đó nó là một ảo tưởng, nó là không có, cho nên gọi là không có sắc. Còn sắc là biểu hiện nhiệm màu của chân như trong cái liên hệ tương tức đó, thì cái đó nó khác với là cái sắc mà mình có trong đầu của mình. Nó phải thấy được điều đó. Cho nên tâm kinh không có nói rằng là cái sắc tương tức không có mặt, mà trong tâm kinh nói rằng cái sắc như là một cái thực tại riêng biệt, hữu ngã, hữu tướng, mà mình nắm bắt đó, cái đó là không có. Cái điểm này nó cũng khá đơn giản, nhưng mà mình phải nắm cho được. Dù là mình nắm được, không có gì có thể nắm được hết. Vậy thì chúng ta đi tới cái điều thứ ba mà chúng ta học ở trong tâm kinh. Nhắc lại điều thứ nhất á, là công thức. Sắc là không. Và sắc đây là đại diện cho thọ, tưởng, hành, thức đều là không. Cái điều thứ hai mà chúng ta học á là không tướng. Thứ ba là là năm uẩn. Không có uẩn như một thực tại biệt lập có ngã. Hiểu được cái công thức sắc là không rồi, ta thấy rằng ta có thể vượt thoát được tất cả các tướng, dầu là từ tướng hay là cộng tướng. Và khi mà vượt thoát các tướng rồi thì ta thấy rằng sắc như là một thực tại biệt lập có ngã, thì nó không có, cái điều đó không có. Thường á, cái đầu của mình á, nó là bàn tay nắm bắt, nó nắm cái đó, à nó giống như là nó nắm được rồi, nhưng mà kỳ thử ở trong nó không có gì hết. Nó nắm một cái và nó tin chắc là cái đó là cái nó muốn, nó có thiệt, nó tưởng là cái đó là cái đó, nhưng mà kỳ thực cái đó không phải là cái đó. Và trong áo nghĩa thư, thường thường người ta dùng cái chữ na iti. Na iti tức là không phải, it's not that, se pasa, se ne pasa. Ta viết là neti, tại vì chữ a và chữ i nó gặp nhau nó thành ra chữ e. Neti, neti. It's not that, it's not that. Và khi người đệ tử nói, bạch thầy, nó có phải là vậy không? Thầy nói, neti. Còn cái này có phải không? Thầy nói, neti. Đó là cái phương pháp gọi là negation. Cho đến khi nào mà hết nắm bắt rồi, thì lúc đó thầy mới gật đầu. Còn khi nào mà còn nắm bắt, còn có một cái tướng, thì là vẫn chưa được. Cho nên những cái bài kệ kiến giải, những cái bài kệ kiến giải mà trình thầy á, thường thường á, là để thầy coi thử là học trò mình nó đang kẹt vào tướng hay không. Và dầu trong cái bài kiến giải cố gắng để nói rằng mình không kẹt vào tướng, nhưng mà nó cũng không có che được. Khi mà mình bị kẹt vào tướng á, mà mình ráng mình nói là không kẹt vào tướng, thì nó cũng vẫn còn thấy kẹt. Ví dụ như bài kệ kiến giải nói rằng là có kiến giải đâu mà trình nói như vậy, tức là cũng bị kẹt. Cái vấn đề là có thực chứng chứ không phải là bất chứng như con vịt hay như là con vẹt. Vậy thì không có này á là không phải là không có sắc như là một thực tại nhiệm màu của tương tức, mà không có cái mà mình cho là sắc. Ví dụ như là khi mà hai người trai trẻ họ thương nhau đó, thì họ mới tạo ra một cái hình ảnh rất là đẹp của nhau để họ thương, có phải vậy không? Mà trong khi cái thực tại người kia là nó khác lắm, ở với nhau được chừng 3 năm là biết à. Thì cái mà họ nắm bắt họ thương á, thương nhớ ngủ không được, cái đó là hoàn toàn căn cứ trên một cái hình ảnh mà mình tạo ra cho mình. Cái đó mình phải nói neti neti, à, con đang thương một cái bóng ma không có thật. Nhưng mà thường thường khi mà đã bị vướng rồi thì đâu có nghe lời nữa. Đâu có nghe lời nữa. Ma ma cũng được, con cứ thương như thường. Mặc kệ con, đây là chuyện của con, không phải là chuyện của thầy. Thôi chị thôi. Neti neti. Không phải cái đó, không phải cái đó. Mà thầy nói neti neti khô cả cổ mà mình cũng không có nghe lời thầy gì hết. Ngày mai á, đi thực tế á, thì mình mới biết cái người đó là như thế nào. Rồi đến khi đau khổ quá nó biết vậy. Ngày xưa em cưới anh cho xong, cưới anh xong mà khổ quá đi, bây giờ trễ rồi. Như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thở nào ra. It's too late. Vì vậy cho nên cái tưởng của mình á, cái đầu của mình là nó đi nắm, nó đi bắt, nó tạo ra những cái hình ảnh như vậy. Thì đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức cũng vậy. Mình nắm bắt, mình chế tác. Ở trong Đạo Phật gọi là construction. The nature of construction. Đó là cái tâm của mình. Và Đức Thế Tôn dạy tâm của mình là một họa sĩ. Nó vẽ ra đủ thứ hết. Thì những cái đó là những cái sáng tạo, những cái sáng tạo của tâm mà thôi. Mình tạo ra những cái hình ảnh để mình thương, để mình vướng mắc. Mình tạo ra những hình ảnh để mình giận, mình ghét. Hoàn toàn là do mình hết, do cái tri giác sai lầm. Nếu mà tri giác mà không sai lầm thì mình không gọi là tri giác nữa, mình gọi là trí. Mình gọi là trí tuệ. Vậy thì cái mà mình nói là sắc, thanh, hương, vị, xúc đó, có thể là những cái sáng tác của tâm ý của mình. Cái đó buộc gọi là không. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc. Pháp. Không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái khúc sau này nó cũng dễ thôi, là tại vì Đức Quán Thế Âm liệt kê ra một cái danh sách của những cái sáng tạo phẩm của tâm thức. Trước hết á, là năm uẩn. Nó nằm ở trong cái neti đó. Không có uẩn. Không có năm uẩn. Như những thực tại biệt lập có ngã. Rồi đến cái gì nữa? Không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu căn. Không có sáu căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhất là thân. Cái hình hài của mình cũng là một cái sáng tạo phẩm của mình nữa. Cái hình hài của mình trong cái thực chất chân như của nó, trong cái thực thể chân như của nó là mầu nhiệm hơn nhiều. Nó không sinh không diệt. Nhưng mà cái hình hài của mình nắm là cái là một cái gì có sanh có diệt, có đẹp có xấu, có tới có đi. Và hình hài của người khác cũng vậy. Cho nên mình kẹt vào người đó. Vì vậy cho nên khi người đó vắng mặt mình sầu khổ. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Thứ năm là không có sáu trần. Cái này quý vị tự điền lấy ha. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Cái tiếp tới là không có 18 giới. Từ nhãn giới cho đến ý thức giới. giới này, tức là phạm vi của hiện hữu. Tại vì ngoài sáu căn, sáu trần và sáu thức thì còn có gì để nói tới đâu nữa. Tất cả vũ trụ vạn hữu, các loài đều gồm ở trong 18 giới hết. 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Thì căn thứ nhất, thì cái giới thứ nhất gọi là nhãn giới. Tỷ giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới, rồi nhãn thức giới, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, và chúng ta có 18 giới. 18 giới đó là lĩnh vực của thực tại, ngoài ra không còn gì nữa hết. Không có 18 giới từ nhãn đến ý thức. Tức là giới thứ nhất là nhãn thức, là nhãn giới, và cái giới thứ chót á, 18 là ý thức giới. Nguyên văn là vô nhãn giới nại chí vô ý thức giới. Giới đây tức là đa tu. Thành năm 18 cái lĩnh vực của hiện hữu đó, 18 realms of being, cũng là cái sáng tạo phẩm của cái tâm thức của mình. Trong khi cái tự thân của 18 giới là rất mầu nhiệm, rất là tương tức. Cái chân như của nó mình không có nắm bắt được. Tại vì nó không thể nắm bắt. Tại sao không thể nắm bắt? Tại vì mình nắm bắt bằng cái tưởng, cho nên không có nắm bắt được. Cũng như là mình đưa cái bàn tay ra, mình nắm bắt một làn hương thì mình nắm bắt không có được. Hay là mình lấy một cái, mình lấy hai bàn tay, mình nắm bắt nước thì không được. Nước thì phải lấy một cái gáo hay là cái chén mới có thể múc lên được. Còn đưa 10 ngón tay xuống để lấy nước thì lấy không được. Vậy thì cái thực tại nhiệm màu của năm uẩn, của 18 giới chỉ có thể đạt tới bằng cái trí tuệ vô tướng, mà lấy cái tưởng, tức là lấy cái tri giác thông thường của mình ấy, thì không thể nắm bắt được, gọi là vô đắc. Bây giờ chúng ta đi tới cái thứ bảy, tức là không có 12 nhân duyên. 12 duyên khởi. Tức là từ vô minh duyên hành. Hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân, cho đến duyên sinh, sinh duyên lão tử, 12 cái. Tại vì khi mà chúng ta học 12 duyên khởi, chúng ta có thể học bằng cái tâm nắm bắt, và ta thấy mỗi duyên khởi nó tồn tại độc lập với nhau. Mà như vậy ta chưa thấy được nó, ta phải lấy trí tuệ để học. Và vì vậy cho nên cái 12 duyên khởi tuy là do buộc dạy, nhưng mà ta nắm bắt bằng cái trí năng. Và vì vậy cho nên cái mà ta nắm bắt buộc nói không có. 12 duyên khởi rất là bầu nhiệm trong cái bản thể của nó. Nó không sinh, không có diệt. Và vì vậy cho nên phải vượt thoát, phải buông bỏ những cái ý niệm mà mình nắm bắt trong khi mình học 12 duyên khởi. Không hề có vô minh, không có hết vô minh. Tại vì trong cái giáo lý về 12 duyên khởi là có vô minh, và vô minh đó có thể tiêu diệt được. Và trong cái ánh sáng của trí tuệ bát nhã vô tướng thì cái vô minh mà anh nắm bắt đó nó không có. Và nếu mà cái vô minh đó không có thì làm gì cần tới cái chuyện hết vô minh. Cho nên không những avidya không có, mà cái sự chuyển hóa của avidya cũng không có cần có. Thành ra 12 duyên khởi nó gồm có cả hai mặt. Một mặt á là sinh, vô minh sinh và vô minh diệt. Vô minh sinh cũng không có, mà vô minh diệt cũng không có. Mà hành sinh, hành diệt cũng không có. Mà thức sinh, thức diệt cũng không có. Tức là 12 duyên khởi. Chúng ta thoát được cái ý niệm của 12 duyên khởi. Về cả hai mặt, tức là phát hiện của mỗi duyên khởi và sự hòa diệt của mỗi duyên khởi. Không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử. Lão tử tức là cái chi cuối cùng của 12 chi. Không khổ tập diệt đạo. Bây giờ chúng ta đi tới cái 8 là không có tứ đế. Chúng ta biết rằng cái giáo lý tứ đế là giáo lý căn bản của Bụt. Mà đây kinh dám nói là tứ đế không có. Là tại vì tứ đế, khổ tập diệt đạo, ta có thể dùng trí năng để nắm bắt. Và ta tưởng là khổ đế, nó có thể tự mình nó có được. Ai dè tứ đế, nó cũng tương tức như thường. Ở trong cái khóa học về Phật Pháp căn bản, trái tim của Bụt, chúng ta đã thấy rất rõ là chỉ cần quán chiếu sâu sắc vào trong khổ đế là ta có thể thấy được ba cái đế kia là tập đế, diệt đế và đạo đế. Và ta thấy được cái tương tức của tứ đế. Vì vậy cho nên mình nghĩ khổ đế là một thực tại riêng biệt là mình sai lầm rồi. Cái khổ đế như vậy nó không có. Cái khổ đế của sự nắm bắt của ta, khổ đế như là đối tượng nắm bắt của trí năng, cái đó không có. Không khổ tập diệt đạo. Không trí, cũng không đắc. Và không vô đắc. Trí là cái trí tuệ. Trí tuệ như là một cái thực tại. Nó không có dính dáng gì với những cái pháp khác. Cái đó cũng không có. Tại vì cái trí là nó cũng phát sinh từ những cái vô minh mà ra. Nếu không có vô minh thì nó không có trí tuệ. Nó không có sự giác ngộ. Nếu không có những cái vô minh, tại vì không có vô minh thì làm gì mà có giác ngộ. Không có lầm lạc, không có tà kiến thì làm sao mà có cái sự thức tỉnh. Vì vậy cho nên cái sự thức tỉnh, cái trí tuệ đó, nó không phải là một thực tại biệt lập. Nó cũng là một cái gì có liên hệ tới tất cả những cái khác. Và trí cũng là tương tức. Trí có thể gọi là hai trí hay là bốn trí, nhiều cái loại trí lắm. Hai trí là căn bản trí. Căn bản trí tức là trí tuệ đã có sẵn trong ta. Và hai là hậu đắc trí, tức là trí tuệ mà ta đạt được nhờ cái sự tu học. Căn bản. Căn bản trí. The root wisdom, the root understanding. Và hậu đắc trí. Hậu đắc là đạt tới sau này. Đó là hai trí. Còn ở trong trong Pháp Tướng Tông Duy Biểu thì chúng ta có tứ trí, là đại viên cảnh trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí. Mấy cái danh từ đó mình học nhiều lần rồi. A là gia thức, nó thành ra đại viên cảnh trí. Còn mạt na thức, nó thành ra bình đẳng tánh trí. Còn ý thức, nó thành ra diệu quan sát trí. Và sáu thức trước, nó thành ra thành sở tác trí, gọi là tứ trí. Nhưng mà trí nó không phải là những cái hiện tượng biệt lập tự mình mà có. Trí nó cũng phát sinh từ vô minh, từ khổ đau, từ lầm lạc. Cũng như là hoa sen nó không có thể tự nhiên nó có được. Nó phải có mọc lên từ bùn, từ đất bùn. Nếu không có đất bùn thì không có hoa sen. Không có trí tuệ, nếu không có vô minh, có đau khổ. Vì vậy cho nên phải thấy được sự vật ở trong cái tự tính duyên khởi của nó, tương tức của nó. Nếu không thì cái thấy của mình đó về trí là cái không có, non-existing, neti. Không trí cũng không đắc. Không đắc là mình đã đắc ở đây, tức là không phải là sự nắm bắt thường, mà sự nắm bắt niết bàn, sự nắm bắt giác ngộ. Nếu mà mình nắm bắt theo cái kiểu tư tưởng, theo kiểu tri giác thì không có thể nắm bắt được, tại vì bản chất của chân như là không thể nắm bắt. Mà vì không nắm bắt được, vì không nắm bắt cho nên mình mới có nó. Còn mình còn đang nắm bắt, đang đi chạy, đang chạy theo đuổi thì không bao giờ được. Ở trong cái bản dịch chữ Hán là vô trí diệt vô đắc. Nhưng mà trong bản tiếng Phạn nó có vô đắc, mà nó có vô đắc. Tại vì khi mà đưa ra đắc như là một khái niệm thì mình bị kẹt vào đắc. Cho nên Bồ Tát mới nói không có cái đắc đó. Rồi mình bị kẹt rằng không có cái đắc. Cho nên Bồ Tát nói thêm, nhưng mà cái mà anh tưởng là anh có là cái vô đắc á, thì cái đó cũng không có luôn. attention, attainment. Cái đó là một cái sáng tạo phẩm của trí óc anh. Tôi nói cái này là không có, và nói xong cái mình bị kẹt vào cái đó liền, nói là không có đắc, thì là mình kẹt rồi. Mình kẹt vào đắc cũng không được, mà mình kẹt vào không đắc cũng không được. Cho nên Bồ Tát cũng nói thêm vô đắc. You should not be caught by non by attainment, but you should not caught by non attainment either. Thành ra trong bảng chữ phạn nó có vô trí, vô đắc, diệt vô sở đắc. Rồi thầy có bảng tiếng phạn ở đây. Na prapti vô đắc. Na aprapti vô đắc, diệt vô đắc. A prapti là vô đắc, prapti là đắc. Bây giờ chúng ta có thể chữa lại chút nữa để kỳ sau in lại cho hay. Chúng ta đưa cái chữ vì không có sở đắc xuống cái hàng dưới. Vì không có sở đắc nên khi vị Bồ Tát nương vào pháp lý độ bát nhã ba la mật thì tâm không chướng ngại. Thì nó đúng với là cái nguyên văn của tiếng Anh hơn. Because there is no attention, that is why the Bodhisattva basing on the prajna paramita, find no obstacles in his or her mind. Theo cái văn bản tiếng phạn thì cái câu này nó bắt đầu từ cái chỗ vì không có sở đắc nên khi vị Bồ Tát nương vào pháp lý độ bát nhã ba la mật thì tâm không chướng ngại. Mình có thể chữa được như vậy để sau này cho nó hoàn mỹ. Because there is no attainment, that is why the Bodhisattva relying on prajna paramita find no obstacles in his mind. Tại vì nếu mà còn chạy chọt theo cái sở đắc thì nó vẫn còn có chướng ngại. Thì cái chướng ngại đó gọi là chướng ngại, không phải ở ngoài nó đi vô, nó chướng ngại ở trong tâm nó đi ra. Gọi là citta avarana. Citta là tâm, avarana là chướng. Avarana là chướng, tức là những chướng ngại ở trong tâm, chứng này của tâm. Vậy thì vì không có sở đắc cho nên khi vị Bồ Tát nương vào giờ pháp lý độ thì không còn có những cái chướng ngại trong tâm. Chướng ngại thường thường là từ trong tâm ra chứ không phải là người ta đưa cho mình. Mình tu học mình phải nhớ như vậy. Những cái đau khổ, những cái kẹt của mình là từ bên trong đi ra, chứ không phải là ở bên ngoài người ta đưa tới cho mình. Rồi là nổi chướng. Nếu mình không có hạnh phúc Nếu mình khổ đau, mình buồn rầu, nếu mình giận dữ là tại vì những chướng ngại trong tâm của mình, chứ không phải là tại vì cái hoàn cảnh. Nên không có sợ hãi. Kinh Bát Nhã có thể gọi là một cái tặng phẩm lớn, mà cái đối tượng của sự hiến tặng là sự không sợ hãi. Nếu anh đau khổ vì cái sự sợ hãi thì chính tâm Kinh Bát Nhã là cái sự thực tập của anh. Và cái hạnh phúc chân thực là một cái gì không thể có được khi mà cái sự sợ hãi nó vẫn còn trấn ngự ở trong tâm mình. Mà chỉ có trí tuệ Bát Nhã mới làm cho mình hết sợ hãi mà thôi. Tại vì theo cái trí tuệ đó thì không có gì đắc, cũng không có gì thất. Chúng ta đã đạt được gì hôm qua và sẽ mất gì sáng nay. Vô úy tức là cái mục tiêu của sự thực tập. Mà khi nào có vô úy mới có an lạc và hạnh phúc thật sự. Còn nếu không, chẳng qua chỉ là những cái relief nho nhỏ, những cái đỡ khổ nho nhỏ mà thôi. Atrasto là không có run sợ. Vì không có những chướng ngại trong tâm, cho nên vị Bồ Tát không còn run sợ. Và xa lìa được tất cả mọi điên đảo. Viparyasa Atikranto. Adikranta tức là viễn ly, tức là overcome, tức là stepping over. Còn viparyasa là những cái gì nó làm cho mình bất an, làm cho mình đau khổ, làm cho mình đảo ngược lại, là điên đảo. Điên đảo nghĩa là upside down. Điên đảo là upside down. Ví dụ như là những cái gì vô thường mà mình cho là thường, những cái gì không phải là hạnh phúc mà mình cho là hạnh phúc, những cái gì không phải tinh khiết mà mình cho là tinh khiết, những cái gì không có tự do, không phải là tự do mà mình cho là tự do, thì cái đó gọi là bốn cái sự điên đảo chính, gọi là tứ điên đảo. Những cái gì không có thường tại mà mình cho là thường tại. You consider to be permanent what is impermanent. Đó là một cái điên đảo upside down. Và anh khổ đau ra riết là tại vì anh làm, anh tin tưởng như vậy. Những cái gì không phải là hạnh phúc, những cái gì đem tới những đau đớn thể xác và tâm hồn, đem tới cái sự buồn, giận, thương, ghét, nhớ nhung, mà anh tưởng là cái đem lại hạnh phúc, anh kẹt vào nó, thì gọi đó là cái điên đảo thứ hai, gọi là lạc. Cái không hạnh phúc mà anh tưởng là cái hạnh phúc, cái làm cho mình đau khổ ra giết, ăn không được, ngủ không được, mà mình tưởng là cái làm cho mình hạnh phúc. Cái đó gọi là the second upside down. Thứ ba là cái làm cho mình mất tự do, mà mình tưởng là cái tự do của mình. I am a grown up person, I am free to do whatever I want. Đó là cái lời tuyên bố của giới trẻ bây giờ. Họ muốn tự do, nhưng mà chính thực những cái đó nó lấy đi hết tất cả những tự do của họ. Ví dụ như những người mà bị xì vương vào cái cảnh xì ke ma túy đó, họ có tự do gì đâu, họ là một người nô lệ, nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho danh vọng, nô lệ cho quyền hành. Chúng ta có nhiều người nghĩ rằng người nào có quyền hành nhiều á, người nào có tiền nhiều là người đó hạnh phúc. A lot of power and a lot of wealth. Và ta nghĩ rằng khi mà có quyền hành và có tiền bạc á, thì ta sẽ vững, ta sẽ đứng vững. Nhưng kỳ thật là người nào có quyền hành nhiều, người nào có tiền bạc nhiều là những người dễ bị thương tích nhiều nhất. You are most vulnerable if you have power and wealth. Người đó đầy sợ hãi, đầy lo âu, đầy ganh tị. Và vì vậy cho nên nếu quý vị muốn có hạnh phúc thật sự thì đừng đi tìm power and wealth, đừng có đi tìm quyền hành và tiền bạc. Tại thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng có quyền hành đó, thì mình vững hơn, và có tiền bạc thì mình vững hơn. Nhưng kỳ thực quyền hành và tiền bạc làm cho mình trở thành rất là vulnerable. Cũng như là thầy Badia, ngày xưa thầy làm governor, tổng trấn, quan tổng trấn. Và đi đâu thầy cũng có một đội lính đi theo để bảo vệ hết. Ta luôn luôn muốn ăn cướp của thầy, muốn giết thầy. Nhưng mà khi mà thầy bỏ đi xuất gia rồi thì thầy sướng quá trời. Và trong những cái đêm thiền tọa ở trong rừng, thầy sướng quá cho đến nỗi có một lần thầy thốt ra trong khi ngồi thiền tọa: "Oh happiness, oh my happiness, how happy I am." Thầy nói hai lần như vậy cho đến nỗi có một thầy hiểu lầm là một cái ông này chắc là ngày xưa ông làm quan tổng trấn, ông giàu, ông có quyền năng, bây giờ ông đi tu, chắc là ông tiếc nuối cho nên ông mới gọi là "Oh happiness", ông mới đem thóc mắt đi mét Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết quá rồi, nhưng mà cũng biết rằng cái ông thầy này có trí giác sai lầm. Nhưng mà bữa sáng đó thì Đức Thế Tôn cũng gọi mọi người lại, rồi trước mặt mọi người, rồi Đức Thế Tôn mới hỏi: "Này thầy Badia, có phải là hồi hôm thầy ngồi thiền, trong cái giờ ngồi thiền lúc 1 giờ khuya, thầy có thốt ra hai lần ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi không?" Nói: "Dạ có. Thầy nói cho chúng tôi nghe tại sao thầy nói ra câu đó." Thì thầy Badia nói rằng ngày xưa con giàu lắm, con có quyền nhiều lắm. Đấy. Vì vậy cho nên con nơm nớp lo sợ, con ngủ không có ngon. Và con đi đâu con cũng sợ người ta cậy cửa vào rồi ăn cướp những châu báu ở trong nhà của con hết. Và con đi đâu con cũng sợ nó tới nó giết con để nó lấy đồ. Và vì vậy cho nên con không có hạnh phúc, mà từ ngày con đi xuất gia bây giờ con không có gì đáng có để mất hết. Vì vậy cho nên con sướng quá, con hạnh phúc quá, cho nên trong ban đêm con chịu không nổi cái sự hạnh phúc đó. Con mới nói ra hai lần: "Oh my happiness, oh my happiness." Nếu con có làm động niệm những cái sư huynh khác thì bây giờ con xin sám hối. Cho nên quý vị phải học cái bài học đó. The wealthier you are, the more powerful you are, the more vulnerable you will become. Có nhiều người không có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội, họ sợ lắm. Nhưng mà thầy từ cái khi sanh ra cho đến bây giờ chưa bao giờ được bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội hết. không có Medicaid, không có Assurance gì hết. Cho đến giờ bên giờ phút này thầy cũng không có Assurance và không có sợ gì hết. Và đã 40 năm nay thầy không có ký một cái sách, không có một cái bank account nào hết. Mà thầy không có sợ gì hết. Trái lại thì thầy rất là an lạc. Cho nên cái sự hoảng sợ này là do mình nắm bắt. Và có những cái nắm bắt trong tâm. Dầu nắm bắt sự an ninh, mình đi tìm cái sự an ninh, mình đi tìm cái nương tựa. Và mình sợ mất cái an ninh đó, mình sợ mất cái nương tựa đó. Như người đàn bà đi tìm người đàn ông để làm chỗ nương tựa, người đàn ông đi tìm một người đàn bà để làm chỗ nương tựa. Nhưng chính mình điên đảo, mình khổ đau là tại vì mình đi tìm cái chuyện nương tựa đó. Khi không mà rước khổ vào thân, mình có tự do mà mình không có biết hưởng thụ. Vậy thì tứ điên đảo là bốn cái chống ngược đầu. Cái chống ngược đầu thứ nhất là những cái không có thường còn, ngày mai có thể không còn nữa. Và mình cứ tưởng là ngày mai nó vẫn còn, còn 1000 đời. Cho nên ngày hôm nay mình giận, mình buồn, mình trách, mình làm cho người ta khổ. Mai người đó mà nằm xuống cái rồi mình khóc. Ô hô, hôm qua anh ngồi đó, bây giờ anh đi đâu rồi? Tội nghiệp cho em một thân một mình. Vậy đó. Cái đó gọi là cái điên đảo thứ nhất. Cái thứ hai là những cái làm cho mình khổ đau ra riết mà mình cho nó là hạnh phúc. Một cái upside down thứ hai. Cái thứ ba là những cái nó không có đem lại tự do. Chứ ngã đây là định nghĩa là tự do. Có chủ quyền, ngã là có chủ quyền, tự do. Những cái không có đem lại cho mình tự do, những cái làm cho mình mất hết tự do mà mình tưởng là sẽ đem lại cho mình có tự do, có an ninh, cái đó gọi là cái sự điên đảo thứ ba. Và thứ tư là cái đó không có tinh sạch và đẹp đẽ. Tại vì mình thường thường cái gì nó rất là tinh sạch, rất là đẹp đẽ, rất là thánh thiện. Nhưng mà nhìn sâu vào trong nó không có tinh sạch, nó không có đẹp đẽ, nó không có thánh thiện. Mình tưởng nó là như vậy. Và cái đó là cái điên đảo thứ tư. Xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo. Mộng tưởng ở đây tức là mơ ước vẩn vơ. Và đạt niết bàn tuyệt đối. Đạt niết bàn tuyệt đối là cuối cùng đạt tới được niết bàn. Chư buộc trong ba đời y giờ pháp trí độ nên đắc vô thượng giác. Bồ Tát đạt tới tự do là do Bát Nhã Ba La Mật, mà chư buộc trong quá khứ cũng như chư buộc trong tương lai, nếu mà được tới cái giác ngộ cao nhất không có so sánh được, là tại vì và cũng nhờ được cũng nhờ quán chiếu vào Bát Nhã Ba La Mật. Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú thượng đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Khi mà nó có, khi mà một cái pháp môn mà có công năng lớn lao như vậy, thì mình có khuynh hướng gọi cái pháp môn đó là một cái linh chú. Một cái linh chú có cái năng lực rất lớn, gọi là linh chú đại thần. Maha Mantra. Đại thần tức là có cái công hiệu rất lớn, gọi là linh chú đại thần là Maha Mantra. Maha là lớn. Maha Vidya Mantra. Vidya là minh, tức là sáng, có ánh sáng rất nhiều. Linh chú đại minh, Maha Vidya Mantra. Anuttara Mantra. Anuttara tức là vô thường. Cũng như là trong cái chữ Anuttara Samyak Sambodhi là vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Anuttara là insurpassable. Vô đẳng đẳng chú, tức là không có so sánh được, là Sama Mantra. Sama là đẳng. Sama Mantra là vô đẳng đẳng chú. Sarva Dukkha Prasamana Mantra, tức là có năng lực tiêu trừ tất cả những cái khổ nạn, những cái đau khổ. Chân thực là Satya, Satyam, Bất Hư, Amitya. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Vậy nên một cái câu thần chú Bát Nhã Ba La Mật cần nên nói ra. Nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Swaha. Kinh tâm kinh đó là một kinh rất ngắn mà các chùa tụng mỗi ngày có thể là tụng nhiều lần và ai cũng thuộc lòng hết, và thuộc lòng mà tụng cho mau, để cho mau mau rồi. Nhưng mà tụng có thể là nó có thành linh chú được, là tại vì trong khi tụng mình không quán chiếu, mình tụng để có cái tụng vậy thôi. Cho nên mình phải học tụng tâm kinh để mỗi lần tụng là mình có cơ hội mình thấy được những cái mình thấy trong bài giảng, trong các bài pháp thoại. Mình phải tìm cách để đừng làm một cách máy móc, để đừng tụng một cách máy móc. Còn nếu mà quý vị tụng một cách máy móc mà chỉ muốn cho âm điệu hay không thì nó hơi uổng. Nó cũng có vô, nhưng mà cái ích lợi đó, cái công đức nó rất là ít. Còn nếu tụng á, mà trong khi tụng mình có những cái flash of understanding, of knowledge, thì đó, lúc đó cái công đức nó sẽ vô lượng. Riêng thầy thì mỗi khi thầy tụng tâm kinh thì thầy hay bắt thần chú, thầy đưa cái định vào trong cái lời kinh. Và trong tâm kinh tuy gọi là ngắn như vậy, nó là tinh yếu như vậy, nhưng mà trong cái tinh yếu đó nó có chỉ có mấy câu tinh yếu thôi, mà đi qua mấy câu đó rồi thì không còn gì nữa. Sao lại phát nghe đây sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Thường thầy dùng cái bàn tay của thầy để thầy đi ngang qua những cái bốn cái công thức đó. Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Thì trong khi thầy tụng, cái tâm của thầy nó duyên vào bốn cái đó, nó giống như là bốn cái lần chớp nó xẹt qua cái trí óc của mình. Xá lợi tử nghe đây, thế mọi pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không mất. Vậy nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu tầng. Thầy đi từ cái thứ nhất cho đến cái thứ bảy, cái thứ tám gì đó. Và mỗi cái thì thầy cho một ngón tay, và ngón tay của thầy nó đưa cái định của thầy về cái lời kinh đó. Và trong khi đó thì cái tự giác ở trong mình nó được tươi tẩm, nó mưa rào rạc. Còn nếu mình tụng như là con vẹt á, thì tuy là nó cũng có ích lợi, cái lời kinh nó có đi vô thật, nhưng mà nó âm thanh nó nhiều hơn là tự giác. Mình có nghe cái chuyện mà cái người mà ăn chim trĩ đó, không có chịu ăn chim trĩ mà chỉ nói chim trĩ suốt ngày thì không có lành bệnh đó, thì mình cũng đừng có nên làm như cái người đó. Gate có nghĩa là qua tới rồi. Qua tới. Paragate qua tới hẳn. Para là qua tới hẳn. Parasam gate tất cả qua tới hẳn. Bodhi là sự tỉnh thức. Svaha 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 là một cái tiếng thúc đẩy, một tiếng reo hò, một tiếng kích động. Thì chữ Hán đôi khi họ dịch là đổ khứ. Đổ khứ. Cứu kính đổ khứ. Cứu cánh chúng đồ khứ. Giác ngộ. Tốc viên thành. Tốc là mau. Gòn. Gòn. All the way. Gòn. Everyone. Gòn. All the way. Thu đi à đà sò. awakening. Tất bình thành, all hell. Vậy là hò vô tay cũng được. Qua đích, qua tới. Qua tới. Qua hẳn. Qua. Qua hẳn này dễ quá. Qua hẳn tới. Mọi người qua hẳn tới. Giác ngộ. Chống viên thành. Gate, gate. Para gate. Para samgate. Body. Swaha. Para samgate, everyone, gone, all the way to the other shore. Body, là sự tỉnh thức, svaha. Là một cái sự thúc đẩy, một cái push, một cái sự reo mừng. Và khi mình tụng cái câu thần chú này, mình phải đưa năng lượng vào trong đó. Nói như bác anh Việt phải có feeling. Phải đưa năng lượng vào đó. Gate, gate, para gate, para sam gate. Body Swaha, nó là một sự reo mừng rất là lớn. Bây giờ mình nghỉ ngơi nửa giờ rồi vô mà nghe tiếp.